Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 13 với đề tài Lập nên ngày thánh phần 9 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 từ câu 12 đến câu 15 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy nhớ ngày nghỉ rằng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên, Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy giữ ngày nghỉ đừng làm nên ngày thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai con gái, tôi trai tớ gái của ngươi, hoặc bò lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ.
Vì thế trong Ê-phê-sô nhắc lại cho chúng ta, xin chúng ta dở ra trong Ê-phê-sô đoạn số 2. Trong Ê-phê-sô giúp cho chúng ta thấy được tình trạng của chúng ta đọc từ câu 1 và sau đó nhảy xuống câu số 11. Ê-phê-sô sứ đồ Phao-lô nhắc lại về tình trạng của những người đã thuộc về Chúa nhưng cần nhớ lại như thế nào trước khi tin Chúa. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự xưa anh em đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bàn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Phao-lô nhắc lại là anh em nhìn lại đời sống của anh em xem, dầu chúng ta như tôi nói có thể là trong gia đình đạo đức gia giáo, không làm bậy, không côn đồ, không có gian ác, không có gì trơn, chúng ta nhìn lại thì sao? Chúng ta vẫn phải nhớ rằng mình đã chết. Mình đã chết trong tội lỗi, mình chết trong tội ác. Mình sống sao? Mình sống cho Satan, mình phục vụ Satan, mình vâng phục vua cầm quyền chốn không trung. Mình là sao? Mình là con bạn nghịch, mình sống hoàn toàn chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, ở ngoài sự hiểu biết Chúa. Chúng ta hết thảy ở trong số ấy, sống theo tư dục xác thịt mình. Tư dục xác thịt nó bày tỏ ra nhiều cách lắm. Nó bày tỏ ra trong sự chú ý về mình. Có người thì trong sự gian ác, có người thì trong công đức. Nhưng mà tất cả đều đặt để mình và tư dục mình làm chủ động, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta. Và trong bản chất và phương cách sống thì làm sao? Là con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Và đó là điều nhắc nhở lại là trước khi tôi tin Chúa, tôi ở trong tình trạng đó. Chúa nhắc lại là phải nhìn lại và càng đi càng hiểu sâu xa về tình trạng đó. Câu số 11, ông nhắc lại nữa, vậy anh em theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi là anh em là người không chịu cắt bì, hãy nhớ lại lúc trước. Nhớ lại là kêu gọi là hãy nhớ lại lúc trước. Trong thuở đó, anh em không có đấng Christ bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không Đức Chúa Trời. Ông nói anh em nhớ lại xem, anh em nhớ cái tình trạng của anh em trước kia thì anh em làm gì? Anh em không có đấng Christ, anh em không có Chúa, anh em ở ngoài quyền công dân ở trong Chúa, anh em chẳng có giao ước, chẳng có lời hứa, anh em ở trong thế gian, anh em không có sự trông cậy, anh em không có Đức Chúa Trời. Anh em còn nhớ cái ngày đó không? Anh em còn nhớ cái đời sống như vậy hay không? Tôi tưởng rằng vấn đề rất lớn cho cộng đồng người tín hữu của chúng ta là mình quên. Sự khác biệt đã lu mờ trong đời sống của mình, trong kinh nghiệm của mình, chưa có thời gian để học hỏi, chưa có thời gian để kinh nghiệm sâu đậm, để có thể phân biệt bằng đức tin, bằng lẽ thật. Nhiều khi mình nói về cái sự nhớ lại hồi xưa thì mình nhớ lại chuyện cũ, mình nhớ về kinh nghiệm cũ. Ở đây không có nói về vấn đề kinh nghiệm, nó có cái phần đó. Nhưng mà anh em có nhớ cái lẽ thật của Chúa không? Cái lẽ thật của Chúa thẩm định anh em là như thế nào? Anh em chết trong tội lỗi, anh em là những người phục vụ ma quỷ, anh em là nô lệ của vua cầm quyền chốn không trung, anh em sống cho xác thịt mình, anh em ở ngoài Chúa, anh em không có lời hứa, anh em không có sự trông cậy, anh em hoàn toàn không biết Đức Chúa Trời. Chúa hỏi anh em có nhớ điều đó không? Nhiều khi mình nhớ đó nhưng mà nó không còn xoáy chuyển trong chúng ta một điều cần phải có. Chúa đang làm gì? Chúa đang nhắc nhớ cho chúng ta vấn đề nguyên nhân và kết quả. Cái nguyên nhân nó phải tới cái chỗ là hiểu biết ân điển Chúa. Hiểu biết ân điển Chúa thì mới có thể đáp ứng trong một đời sống thờ phượng Chúa, bày tỏ thứ tự ưu tiên với Chúa. Mà nếu không có hiểu biết ân điển Chúa thì sẽ chẳng có đời sống bày tỏ ra trong mẫu mực của điều Chúa đang dạy dỗ. Cho nên có một cái điểm hết sức căn bản ở đây. Điểm mà chúng ta thấy là Chúa nhắc đi nhắc lại điều này. Ngay cả ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, trước khi ban cho 10 điều răn thì Chúa tuyên bố vấn đề này liền. Nghĩa là vấn đề này nó không phải chỉ là điều răn thứ tư, vấn đề biệt riêng ra ngày thánh. Nó hoàn toàn chủ động chi phối thái độ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Trở lại Phục Truyền Luật đoạn 5 câu số 6. Trước khi ban cho 10 điều răn thì câu số 6 Chúa tuyên bố rằng: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm tượng trạm cho mình, ngươi chớ quỳ lại trước các tượng đó, ngươi chớ lấy danh Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Tất cả được quy tụ, được đặt ở dưới một cái định đề, đó là ta đã cứu ngươi, ta đã cứu ngươi. Và vì sự liên hệ đó cho nên tất cả mọi điều khác ở trong sự liên hệ được bày tỏ trong sự hiểu biết luật pháp của Đức Chúa Trời. Để nhấn mạnh điều này thì sau khi đã ban cho 10 điều răn rồi thì cứ mỗi khi giải thích thêm hay là ban cho thêm thì Chúa lại nhắc lại điều đó để cho chúng ta nhớ. Và trong thời đại của chúng ta cần phải nhắc nhở luôn luôn, kẻo chúng ta cũng quên nữa. Một vài thí dụ xin dở tiếp ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 15, tôi đọc từ câu số 12. Khi một trong các anh em ngươi là người Hebrew, bất luận nam hay nữ, bị bán cho ngươi thì sẽ hầu về ngươi trong 6 năm, xong qua năm thứ 7 ngươi phải giải phóng người. Khi ngươi giải phóng người, chớ cho người đi ra tay không, phải cấp cho người một vật chi hoặc trong bầy mình, hoặc của sân đạp lúa mình, hoặc của hầm rượu mình, tức là cấp cho người vật bởi trong của cải Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho ngươi. Hãy nhớ rằng mình đã làm tôi mọi trong xứ Ai Cập, và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã chuộc ngươi, bởi cớ ấy ngày nay ta truyền cho ngươi làm các điều này. Tại sao chúng ta phải đối xử với người khác một cách nhân hậu, một cách đầy tình yêu thương? Chúa nói làm sao? Hãy nhớ lại ngươi đã được cứu như thế nào, hãy nhớ lại ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi làm sao. Ta ban cho ngươi luật lệ này, các ngươi làm vì sao? Vì các ngươi hiểu ân điển của ta, hiểu ân điển đã được ban cho. Cho nên ngay trong luật pháp của Đức Chúa Trời, động cơ để sống trong luật pháp là ân điển Chúa. Và người càng hiểu ân điển bao nhiêu là người càng sống trong sự vâng phục bao nhiêu. Chúng ta dở tiếp trong đoạn 16 câu 9 trở đi. Ngươi phải đếm 7 tuần, khởi đếm 7 tuần này từ ngày người ta tra lưỡi hái vào mùa gặt. Cái ngươi sẽ giữ 7 tuần cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi do tay mình đem của lễ lạc ý, tùy theo Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi. Ngươi con gái ngươi, tôi trai tớ gái ngươi, người Lê-vi ở trong thành ngươi, người khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bùa ở dưới vòng ngươi đều sẽ vui vẻ tại trong chỗ mà Jehovah Đức Chúa Trời sẽ chọn để danh ngài ở. Phải nhớ lại rằng mình đã làm tôi mọi tại xứ Ai Cập, phải cá cẩn thận làm theo các luật lệ này. Chúa đang nói về sự thờ phượng, Chúa đang nói về biệt riêng ngày thánh, ngày lễ cho Chúa. Thì Chúa nói sao? Tại sao phải dự lễ? Tại sao phải vui mừng? Vì sao? Vì ngươi là người đã được cứu, vì ngươi thuộc về cộng đồng của những người được cứu rỗi, đã kinh nghiệm ân sủng của Chúa. Còn nhiều đoạn như thế đó nữa, ở trong đoạn 24 câu 17 18 chẳng hạn. Vấn đề là gì và nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là sự vâng phục là đáp ứng. Sự vâng phục là đáp ứng với ân điển. Đây là điều thường ngược lại với sự bình thường của con người, nhất là các tôn giáo khác. Chúng ta nghĩ rằng sự vâng phục là điều kiện để nhận được ân sủng, để nhận được phước hạnh. Tất cả mọi tôn giáo khác đều là vâng phục để có điều kiện nhận lấy phước. Chúa nói không, nó ngược lại. Vâng phục là đáp ứng với ân điển đã nhận. Khi các ngươi hiểu ân điển thì các ngươi làm điều vâng phục. Vì thế Chúa nói hãy nhớ ân điển không? Hãy nhớ sự ban cho. Vì thế cho nên làm những điều mà Chúa đặt ra. Đây là một điều hết sức là quan trọng trong sự đo lường đời sống của chúng ta và sự hiểu biết với lời của Chúa. Sự vâng phục là sự đáp ứng với ân điển. Và không có ân nào lớn hơn, sự ban cho nào hơn, ân điển nào lớn hơn là sự cứu chuộc mà Chúa ban cho chúng ta. Cho nên không có một lý do nào lớn hơn là để vâng lời Chúa cho bằng khi chúng ta nhớ lại ân thương xót của Chúa trong sự cứu rỗi. Cho nên Chúa nói như thế này, vì ân điển là động cơ và là nguyên nhân của sự vâng phục, là lý do của sự vâng phục. Cho nên khi một người kinh nghiệm ân điển thì sẽ thấy sự vâng phục trong đời sống người đó. Một công thức rất là rõ ràng trong đời sống người tín đồ: hễ một người kinh nghiệm ân điển, hiểu biết ân điển bao nhiêu thì sẽ thấy sự vâng phục của người đó càng tăng tiến bấy nhiêu. Phần ngược lại cũng có thể thấy được. Đó là nếu mà chúng ta nhìn vào vấn đề nguyên nhân và kết quả đó. Nguyên nhân là ân điển, kết quả là sự vâng phục. Mà nếu chúng ta nhìn vào kết quả không thấy gì hết trơn á, thì chúng ta có thể suy ra là cái phía nguyên nhân nó cũng có gì hết trơn. Tại vì hễ có nguyên nhân thì nó sẽ có kết quả, hễ có ân điển sẽ có sự vâng phục. Mà nếu nhìn vào trong đó không thấy sự vâng phục thì có thể nói rằng người này không hiểu gì về ân điển, không kinh nghiệm gì về ân điển, quá mập mờ về sự ân điển, quá non trẻ về sự ân điển, hay là không có kinh nghiệm nào hết trong ân điển. Cho nên vấn đề như thế này, nếu chúng ta nhìn vào cái mẫu mực của sự thờ phượng, cái ngày biệt riêng ra cho Chúa mà không thấy đây là một cái chỗ biệt riêng ra để vui mừng trong sự cứu rỗi, để mà ca tụng đấng cứu rỗi mình, để mà đáp ứng với Chúa trong ân điển sâu nhiệm mà đã ban cho, thì có lý do. Thứ nhất là không hiểu ân điển, không hiểu ân điển lớn như vậy, không thấy ân điển sâu nhiệm như vậy, hay là chưa bao giờ kinh nghiệm ân điển. Cả hai nó đều là vấn đề. Thứ nhất, một người có thể không hiểu ân điển, dầu đã nhận ân điển rồi có thể không hiểu, thì cần học hỏi để hiểu thêm, thì vấn đề thờ phượng Chúa đáp ứng nó càng thêm. Nhưng mà nguy hiểm nữa đó là người này tưởng là mình có ân điển mà thiệt ra chưa, không có nhận được, chỉ tưởng mà thôi, và vì thế kết quả không có sự thực hữu. Nhưng mà cái điều nguy hiểm là như thế này, đó là bệnh nó giống nhau. Cái bệnh nó giống nhau, nghĩa là thiếu cái bằng cớ đáp ứng với ân điển. Nghĩa mà thiếu cái bằng cớ đáp ứng với ân điển là, một là không hiểu ân điển, chưa sâu nhiệm với ân điển, thì đã là cái chuyện rất là quan trọng cần sửa đổi. Mà mất ân điển hay là chưa từng trải ân điển là cái chuyện quan trọng hơn. Vì thế chúng ta cần hiểu như thế này, chúng ta không bao giờ bỏ qua khi thấy cái bệnh nó tới. Nghĩa là khi thấy mình nản chí không đi nhà thờ, khi mình thấy bỏ bê cái chuyện biệt riêng ngày của Chúa, nó không có quan trọng nữa, nó dễ dàng rồi. Hồi trước sao làm thì hơi khó, bây giờ cứ bỏ 1 lần, bỏ 2 lần, bỏ riêng quen tuốt rồi, thấy không có gì quan trọng nữa đó, thì nguy hiểm lắm nha. Không phải là chỉ là vấn đề không đi nhà thờ thôi, nó là vấn đề sao? Vấn đề đáp ứng với ân điển. Chúa nói như này, các ngươi tại sao phải để ngày này biệt riêng ra? Vì các ngươi là những người được cứu. Những người được cứu đơn giản là những người vui mừng trong sự cứu rỗi của mình, biết ơn về sự cứu rỗi mình, tôn thờ đấng cứu rỗi mình. Thì Chúa hỏi kết quả nó nằm chỗ nào? Nó nằm trong thái độ thờ phượng ngày biệt riêng ra cho Chúa, đơn giản như vậy thôi. Cho nên chúng ta cần nhắc lại điều đó, sự vâng phục là đáp ứng. Sự vâng phục là đáp ứng. Còn chúng ta nghĩ rằng mình đi nhà thờ để Chúa ban phước. Rất nhiều người là hồi nào giờ lên xuống chuyện đi nhà thờ, có chuyện gì đó cần Chúa trả lời cầu nguyện, cái bắt đầu đi nhà thờ trở lại. Đi nhà thờ trở lại đi hồi thấy Chúa cũng chả ban phước gì hơn, thấy Chúa cũng chả trả lời gì hơn, nghĩ luôn đi vài lần nữa thôi bỏ luôn. Vì sao? Vì nó không phải là con đường của sự vâng phục là đáp ứng với ân điển. Và điều đó là cần thiết để chúng ta hiểu. Để Chúa nói thêm nữa, phục trong lần lời ký trở lại, Chúa nói thêm nữa đó, hãy nhớ rằng các ngươi đã làm tôi mọi nơi Egypto. Nghĩa là các ngươi nhớ lại cái tình trạng của các ngươi trước khi được cứu. Mà cũng nhớ lại điều nữa, đó là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng đem ngươi ra khỏi đó. Nghĩa là Chúa nói là các ngươi nhớ cái công việc cứu rỗi, không phải là nhớ về cái tình trạng của mình trước khi được cứu mà đã được thay đổi như thế nào. Hiểu biết về giá trả của sự cứu rỗi, sự ban cho của sự cứu rỗi, tất cả những điều lớn lạ mà Chúa làm trong sự cứu rỗi. Chúa nói là thứ nhất là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Chúa dùng chữ 2 lần, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, rồi nhắc nhở lại điều đó là Giê-hô-va Elohim đó, là đấng tể trị, đấng dựng nên trời đất, đấng đời đời đó. Các ngươi có nối kết được với công việc của Ngài ban cho hay không? Rồi Chúa nói là đấng đó làm gì? Dùng tay quyền năng giơ thẳng mà đem ngươi ra khỏi đó. Khỏi đâu? Khỏi Ai Cập, khỏi nơi tôi mọi, khỏi nơi nô lệ, hội sư Kitô, và Chúa thường dùng cái câu là dùng tay quyền năng giơ thẳng. Tức là khi mà Chúa nói về sự bày tỏ quyền năng của Chúa thì Kinh Thánh thường dùng chữ dùng tay quyền năng, không phải chỉ là tay quyền năng mà tay quyền năng thẳng, nghĩa là tay làm hết sức. Điều Chúa muốn nói là gì? Công việc cứu rỗi không phải là chuyện nhỏ. Công việc cứu rỗi không phải là chuyện mà mình cảm ơn Chúa rồi thôi. Khi mình hiểu về công việc cứu rỗi thì mình hiểu rõ ràng đây là một rất lớn kinh khủng. Và thiệt ra chúng ta hiểu điều đó, mình nghĩ khi mình suy nghĩ về Chúa cứu thế Giê-xu, sự chết của Ngài trên thập tự giá, tất cả cái công việc đời đời của Chúa Trời chuẩn bị để có sự cứu rỗi cho chúng ta, sự thẩm định của Chúa, chọn lựa của Chúa, kêu gọi của Chúa, hoạch định của Chúa, công việc ân thần hưởng của Chúa, tất cả để đem chúng ta tới một chỗ với sự ban cho của lẽ thật Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa làm việc, con Đức Chúa Trời đổ huyết ra thay thế tội chúng ta, sống lại để chứng giám cho chúng ta quyền năng của Chúa, Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng của chúng ta, tất cả để thuộc về Chúa, để thuộc về Ngài. Ba ngôi Đức Chúa Trời, tất cả công việc đời đời đã được ban cho với sự hy sinh của Chúa Giê-xu thì không phải là chuyện nhỏ. Mà lý do đó mình không đáp ứng vì sao? Vì mình tưởng là chuyện nhỏ. Nghĩa là hỏi thì không ai nói là chuyện nhỏ, nhưng mà nghĩ, cảm nhận và nó thôi thúc mình là chuyện nhỏ. Nó không xoay động bằng tôi có người quen tới thăm phải dẫn đi Disneyland. Chuyện Chúa cứu rỗi hay không thì để riêng ra tuần tới thờ phượng Chúa cũng được. Bây giờ ông này quan trọng hơn mất lòng. Khó. Mình để những cái chỗ đó rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây Chúa nói đây là điểm hết sức là quan trọng. Nhưng mà tôi nói thứ hai, bởi cớ ấy, cho nên ở đây là cái chỗ nối kết ra, bên kia là điều kiện, nguyên nhân. Hãy nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi suy hiếm tôi và dơ vai kích trời, ngươi dùng tay quyền năng dơ thẳng đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy, cho nên vì lý do đó nên đi dơ vai kích trời, ngươi dặn biểu ngươi phải gìn giữ ngày nghỉ. Cái lý do ngươi gìn giữ ngày nghỉ là bởi vì ngươi là người được cứu. Cho nên cái chữ bởi cớ ấy là chữ rất là quan trọng. Như tôi nói là nếu chúng ta nhìn hai bên, chúng ta thấy một sự nối kết rõ ràng. Người được cứu là người thờ phượng. Người không thờ phượng là người phải quan tâm về chuyện mình có được cứu thật hay không. Cho nên điểm rõ ràng phải không? Là Chúa nói như thế này, nếu mà ngươi là người đã được cứu ra khỏi Egypto, ngươi đã được Chúa dùng quyền năng với tay giơ thẳng để đem ra tình trạng tôi mọi thì sao? Thì ngươi sẽ giữ ngày nghỉ để thờ phượng. Mà nếu chúng ta nhìn vào sự giữ ngày nghỉ thờ phượng Chúa không có đó, thì mình có thể kết luận rằng ông này vẫn còn ở trong Egypto và vẫn chưa có ra khỏi cái tình trạng nô lệ của mình. Cho nên có hai điều. Một bên là nề nếp cuộc sống Chúa đã thiết lập trong sự sáng tạo. Ở đây là cái sự thực hữu của sự cứu rỗi. Hai cột trụ chính đó hướng dẫn chúng ta, thẩm định chúng ta ở trong cơ cấu thờ phượng Chúa, biệt riêng ngày thánh. Cho nên ở đây chúng ta nói đây là luật pháp Chúa không? Vấn đề luật pháp Chúa để đặt ra tiêu chuẩn, nhưng ân điển Chúa là lý do đáp ứng. Và vì thế chúng ta là những người sống trong thời kỳ ân điển thì hiểu về ân điển càng thêm hơn. Thì cái sự đáp ứng của chúng ta nó phải rõ ràng hơn, nó không thể thiếu hơn, nó không thể ít hơn. Ngược lại với nhiều sự suy nghĩ, hồi trước ta theo luật cho nên ta phải giữ luật. Bây giờ mình trong thời đại ân điển thì ta hết giữ luật rồi thì ta bớt, đâu có. Hồi trước người ta chưa biết gì hết trơn, người ta chỉ nhờ luật pháp đi cách mập mờ mà ta đã đi tới mức đó. Bây giờ với sự hiểu biết của toàn thể ân điển, với cái lý do mà Chúa đặt ra là sự cứu rỗi, ban cho cách nhưng không với giá trả rất lớn, thì sao? Thì những người hiểu ân điển là những người sống động càng thêm trong sự ban cho này. Nếu mà sự đó không bày tỏ ra trong sự sống động trong ngày thờ phượng Chúa đó, thì trong 6 ngày trước mình đâu có quan tâm gì nhiều tới ân điển đâu, đúng không? Tại vì nếu mà trong 6 ngày trong tuần mình suy nghĩ tới Chúa, cảm ơn Chúa, sống trong lời Chúa và nhận biết ơn sủng Chúa ban cho cách sâu xa, muốn đáp ứng với Chúa, thì điều đốc thúc mình và ước muốn và hoài bão của mình là gì? Là chờ cho đến ngày cùng với tất cả những người cùng được cứu tham dự họp lại chung với nhau để ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa. Đó là điều mình mong muốn và chờ đợi, nghĩa là nôn nức trong lòng để có cái dịp đó. Còn nếu mà trong nguyên tuần không nhắc tới Chúa, cũng chả cầu nguyện hay là cũng không biết, không nhớ tới gì ân điển Chúa cho nhiều, nhớ đó, biết đó rồi thôi thì sao? Thì tới ngày Chủ nhật cũng đó thôi, cũng vậy thôi, có không có vậy thôi. Sự đo lường rất rõ ràng bởi cớ đó. Cho nên chúng ta nhắc lại, sự đáp ứng với sự vâng phục với lẽ đạo này cho chúng ta hai điều. Điều đầu tiên, chủ đích và giá trị đời sống của chúng ta là đúng theo ý Chúa, và thứ tự ưu tiên và mục đích đặt để Chúa là trọng tâm, và sự phục vụ Chúa là mẫu mực của đời sống. Cho nên điểm đầu tiên là sự chú trọng giá trị của đời sống, thứ tự ưu tiên, mục đích của đời sống đặt để Chúa làm trọng tâm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng ta có sự liên hệ với Chúa thâm sâu ở trong sự cứu rỗi, ân sủng Chúa ban cho, và bày tỏ sự thay đổi, bày tỏ cái kết quả của sự thay đổi của quyền năng ân sủng Chúa trong đời sống của mình. Có hai điều như vậy. Thứ nhất là thứ tự ưu tiên, Chúa làm trọng tâm. Thứ hai, một cái sự đáp ứng với ân sủng Chúa với sự thay đổi bằng cớ của sự thay đổi đó trong lòng. Mà nếu không có sự vâng phục này, nhớ lại là vâng phục là sự đáp ứng, chứ không phải là điều kiện. Nếu không có sự vâng phục này thì chúng ta cũng có thể kết luận rằng đời sống chúng ta thứ tự ưu tiên sai trật, mục đích sai trật. Chúng ta đang đeo đuổi chuyện sai trật, mục đích sai trật, thứ tự ưu tiên sai trật. Và thứ hai, chúng ta không bày tỏ được kết quả của tấm lòng đã được thăm viếng bởi ân điển Chúa. Cho nên một là chúng ta đang yếu đuối, bệnh hoạn, cần chữa trị. Hay là chúng ta tưởng rằng mình có sự sống mà hóa ra là không có gì trên từ trước tới giờ. Đó là cái sự đo lường rất là quan trọng. Nguyên nhân là sự cứu rỗi, kết quả là sự thờ phượng, biệt riêng ngày thánh để thờ phượng Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 9 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Lập nên ngày thánh. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong bài học chính Lập nên ngày thánh, chúng ta đang thiết lập những nguyên tắc từ Kinh Thánh về vấn đề thờ phượng. Chúng ta hiểu rằng căn bản của sự thờ phượng là đáp ứng với sự mặc khải của Đức Chúa Trời ban cho về chính Ngài. Và trong sự mặc khải của Chúa ban cho, trước hết là trong thiên nhiên, thứ hai là qua Kinh Thánh, thì chúng ta hiểu rõ Chúa là ai, mỹ đức của Chúa như thế nào, sự oai nghi rạng rỡ vinh hiển của Chúa ra sao, lớn lạ dường nào. Và điều đáp ứng dĩ nhiên, rõ ràng của mọi vật thọ tạo là thờ phượng Chúa. Hơn nữa, khi sự mặc khải nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, sự công chính của Đức Chúa Trời, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, sự thương xót của Đức Chúa Trời, chương trình của Đức Chúa Trời được ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để cứu những người có tội, hoàn toàn cách nhưng không, hoàn toàn qua ân điển, hoàn toàn trong huyết báo của chiên con, thì đáp ứng dĩ nhiên, chắc chắn, rõ ràng và phải có từ những người được cứu, từ những người có lòng tin, phải là sự thờ phượng, chắc chắn phải là sự thờ phượng. Vì lý do sâu đậm hơn hết, động cơ mạnh mẽ hơn hết trong tấm lòng là sự biết ơn, là lòng biết ơn Chúa, và lòng biết ơn Chúa là lý do của sự thờ phượng. Nghĩa là đáp ứng căn bản với sự mặc khải mà Chúa bày tỏ về chính mình là lòng biết ơn. Kinh Thánh định nghĩa người không tin Chúa, người chống nghịch Chúa là người không thờ phượng Chúa, và lý do không thờ phượng Chúa là vì không biết ơn Chúa. Trong khi sự mặc khải về Ngài đã được trình bày rất rõ ràng, đó là định đề rất căn bản của Kinh Thánh, đó là Đức Chúa Trời mặc khải về chính Ngài. Kết quả là gì? Kết quả là lòng biết ơn Chúa của những người nhận được sự mặc khải. Và kết quả của lòng biết ơn Chúa là gì? Kết quả của lòng biết ơn là sự thờ phượng. Sự mặc khải dẫn đến lòng biết ơn dẫn đến sự thờ phượng. Và khi điều này không xảy ra, nghĩa là sự mặc khải không đem đến lòng biết ơn, cũng chẳng đem đến sự thờ phượng, thì đây là bằng cớ theo lời Kinh Thánh của sự chống nghịch Chúa, khước từ Chúa, phạm thượng với Chúa. Sứ đồ Phaolô viết trong thơ Roma đoạn 1 từ câu 18 trở đi: Vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa. Chúng ta thấy ở đây vấn đề thâm sâu hơn hết của con người, đó là lòng không biết ơn đối với Chúa. Không phải chỉ nói về sự vô ơn đối với Chúa, về những phước hạnh Chúa ban cho, cơm ăn, áo mặc, hơi thở, đời sống, sức khỏe, gia đình, tất cả những điều đó. Nhưng trên hết, không biết ơn Chúa khi Chúa bày tỏ chính Ngài cho mình. Những điều Chúa mặc khải là gì? Đó là những sự trọn lành của Ngài, quyền phép đời đời của Ngài, bổn tánh của Ngài. Và trong môi trường mặc khải đơn giản hơn hết, đó là sự mặc khải qua thiên nhiên. Mà nếu chỉ trên căn bản đơn giản của sự bày tỏ qua thiên nhiên đó mà thôi, mà tấm lòng không biết ơn Chúa đã bày tỏ rất rõ ràng sự chống nghịch Chúa, sự khước từ Chúa, qua thái độ từ khước thờ phượng Chúa, thì Kinh Thánh đã kết luận rằng họ không thể tự chữa mình được. Thì huống chi, và đây là một câu hỏi quan trọng cho tất cả những người xưng mình là tin nhận Chúa, biết ân điển, được tha thứ, tuyên bố rằng mình đã được ban cho sự sống đời đời cách nhưng không. Từ sự mặc khải đặc thù của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh về chương trình cứu rỗi của Ngài, thì huống chi với những người tuyên bố lòng tin như vậy, thì sự thờ phượng càng phải xoáy động với họ biết là bao nhiêu. Sự biết ơn đối với Chúa biết là bao nhiêu. Sự năng nổ thờ phượng Chúa bày tỏ rõ ràng, thiết tha, khao khát biết là bao nhiêu. Nhưng mà nếu những người vừa tuyên bố như vậy, vừa tuyên bố lòng tin, vừa tuyên bố mình là người nhận được ân điển, mà chẳng bày tỏ lòng biết ơn, mà lơ là hâm hẩm với sự thờ phượng Chúa, thì liệu họ có thể tự chữa mình chăng?
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.